Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 30 Tết, chỉ còn khoảng vài tiếng nữa chúng ta đón chào năm Quý Tỵ 2013. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Rắn thần và rắn độc. Trong dân gian có câu: xà ẩm thủy thành độc. Câu này có nghĩa là nếu như người bình thường á, uống nhiều nước thì tăng trưởng sức khỏe, rắn uống càng nhiều nước thì càng tạo ra chất độc. Ý muốn nói rằng là cũng là một môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, dụng cụ, dữ liệu giống như nhau. Người sử dụng với một cái tâm trí tuệ, có phương pháp, tạo ra rất nhiều các hoạt động có giá trị cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Người không biết cách tận dụng, chỉ than ngắn thở dài, tinh thần tiêu cực, thái độ sợ hãi, lo lắng, sầu muộn thì thường dẫn đến những hậu quả rất là tiêu cực. Nói theo triết lý Phật giáo đó, bản thân trong sự vật hiện tượng không mang trong chính nó một đặc tính vĩnh hằng. Giá trị sử dụng của chúng ta áp đặt lên trên các sự vật đó sẽ làm cho các sự vật đó có những đặc tính mang tính mặc định. Cũng là một loại nước, người uống tăng trưởng sức khỏe, mát gan, bổ thận, rắn uống tạo thành chất độc. Như vậy, cho nước có giá trị vĩnh hằng cũng không đúng, mà cho nước có giá trị độc tố lại càng sai. Bởi vì nước đó, trong tác dụng và phản ứng hóa học của con rắn thì tạo ra những độc tố. Nhưng đối với hệ tiêu hóa và tuần hoàn con người là một dưỡng chất. Thì đây là một ví dụ cho thấy tính tương đối của sự vật. Do đó, người tu học Phật không đặt nhãn, dán tên một đặc tính vĩnh hằng lên trên một sự vật, con người. Cái nhìn này được gọi là giải phóng các thành kiến, ác cảm, mặc cảm, những lăng kính mà thường khi bị vướng kẹt vào, chúng ta khó có thể mô tả, đánh giá, phản ánh con người, sự vật và tình huống đúng với bản chất của con người và sự vật đang là. Trong nền văn hóa Phật giáo, rắn mang hai biểu tượng hoàn toàn đối lập nhau. Vào tuần lễ thứ sáu, sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật đã ngồi thiền bất động cách cội Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 300 mét. Lúc đó sấm sét rất là to, mưa tầm tã, Đức Phật vẫn ngồi an nhiên bất động, như là thách đố lại với các nghịch cảnh mà cuộc đời thường có. Thần rắn đã xuất hiện, quấn toàn thân Đức Phật và dùng đầu của chính nó che toàn thân của Đức Phật giống như một cái dù. 7 ngày trôi qua, Đức Phật vẫn ngồi thản nhiên trong trạng thái thiền định. Sự kiện lịch sử đó đã trở thành một bài học rất quý giá cho người tu học Phật áp dụng trong đời sống thực tiễn. Mỗi khi phát tâm là một Phật sự mới, tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, phụng sự đóng góp cho cuộc đời bằng tinh thần vô ngã, thái độ vị tha. Thỉnh thoảng ta gặp phong ba bão táp như Đức Phật ngồi suốt một tuần lễ giữa trời vậy. Thiếu niềm tin về sự nỗ lực vượt khó và các năng lực bảo hộ sẽ làm cho chúng ta hoài nghi về nhân quả. Đa khi có những loại nhân cần tính thời gian để trổ quả. Việc ta phát khởi một tâm niệm tốt, tham gia một việc làm tốt, chưa đảm bảo chắc chắn rằng là cái quả nó sẽ trổ liền ngay lập tức, vì trước đó ta có thể đã từng gieo các nghiệp xấu đối lập. Do vậy khi tu học làm mà các việc lành mà gặp trở ngại, thay vì than vãn, thối thất, buồn chán, bỏ cuộc, người tu học Phật hãy xem đó như là một quy luật, hoặc tối thiểu như là một thách đố mà đương sự cần phải nỗ lực tự vượt qua thôi. Để vượt qua các trở ngại đó thì chúng ta quan niệm rằng tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm. Khi mình gắn kết cái nhiệm vụ khó làm đặt trên đôi vai của mình với một bản lĩnh và tất cả những cái trù bị rằng nghịch cảnh, chướng duyên, thách đố có thể xuất hiện, khi đối diện với chúng, tâm ta trở nên rất thản nhiên, như thể là chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhận thức bản lĩnh này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các thách đố một cách rất nhẹ nhàng và không để lại các ức chế tâm lý, các mệt mỏi về cảm xúc, các căng thẳng về thái độ. Từ câu chuyện lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy là đứng bên cạnh những người tốt đang làm các việc tốt, có rất nhiều người đóng vai trò hộ pháp và vệ sĩ, có khi rất thầm lặng, có lúc rất công khai, đồng hành với người thiện trên mọi từng cây số. Niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta vững chãi trên lý tưởng mà mình đã nỗ lực làm các việc thiện và các việc tích cực cho mình và cho cuộc đời. Dân gian có câu thầy pháp nào âm binh đó. Loại thầy tà thì chiêu cảm các học trò tà. Nhóm thầy chính thì thu hút các thành phần chính. Do vậy cái cộng nghiệp làm cho con người đến với nhau, nối kết nhau, mắc xích nhau và tạo thành một liên minh, hoặc tốt, hoặc không tốt, hoặc là trung tính. Khi ta phát khởi ra một tâm niệm lành, lý tưởng cao, giá trị tốt, dầu ta đi từng bước rất vất vả, nhọc nhằn, nhưng mà và rồi đó, sẽ có những người cùng quan điểm, chí hướng, lập trường và tâm nguyện sẽ nối kết với chúng ta để làm những việc cần làm. Chiêu cảm được những thành phần dữ dằn trong xã hội trở thành các tín đồ và những người bảo vệ đạo thì cái năng lực uy tín ngày càng tăng trưởng theo thời gian. Phần lớn chúng ta chỉ nghĩ đến việc độ những người hữu duyên thôi, những người tốt, thiện. Độ những người như thế rất dễ, thậm chí không cần độ, họ vẫn sống tốt. Đang khi những thành phần bất hảo, xấu, dữ dằn trong xã hội mà độ được họ đó, thì xã hội được bình an. Mắt xích nhân quả về giá trị thiện từ việc độ những thành phần tiêu cực là rất lớn. Do đó cố gắng làm sao huấn luyện chính mình một bản lĩnh chịu đựng, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều làm được các việc cần làm. Từ sự tích vừa nêu, trong nền văn hóa của Phật giáo Nam Tông, rắn trở thành là biểu tượng hộ pháp. Khắp các nơi tại Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, hình ảnh rắn thần đã trở thành như rất quen thuộc trong văn học, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, điêu khắc và đời sống sinh hoạt tinh thần của người dân. Tất cả đều do lấy từ ý nghĩa biểu tượng liên hệ đến sự kiện 7 ngày Đức Phật được rắn thần phù hộ. Triết lý này chúng ta có thể rút ra một bài học là trong mỗi một con người cũng có những độc tố thỉnh thoảng giống như rắn, nếu chúng ta đánh mất sự kiểm soát tâm. Thực tập chuyển hóa theo đạo Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các độc tố và biến các độc tố rắn đó trở thành là thần. Tức là cũng là một con người, ai cũng có hai phương diện tốt, xấu, tích cực, tiêu cực, thánh và phàm. Những người thiếu làm chủ các giác quan sẽ nghiêng về phương diện thứ hai là xấu, tiêu cực và phàm phu. Người có tinh thần tu học thì nghiêng về phương diện thứ nhất là tốt, tích cực và thánh thiên. Cũng là một con người giống như nhau, tại sao chúng ta lại biến cái cơ thể và tâm trí này để chứa đầy các nọc độc? Giống như mọi người đều có một cái bình giống như nhau, tốt nhất nên biến cái bình thành một dụng cụ chứa những giá trị tích cực. Rắn thường cắn, độc của rắn có thể làm chết người, nhưng rắn thần gặp Đức Phật thì trở thành là vệ sĩ. Bồ Tát Địa Tạng có rất nhiều các đệ tử là các thổ địa, tức là quan hoặc là những bô lão già làng có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng làng xã. Khi tất cả những vị thổ địa và thành hoàng đều đã chính thức trở thành của Bồ Tát Địa Tạng, đệ tử Bồ Tát Địa Tạng, thì lúc đó đó khắp mọi nơi đều là vệ sĩ cả, đều là hộ pháp cả. Do đó hãy phát huy yếu tố tích cực vốn sẵn có trong mỗi con người, trước nhất là như là những tiềm năng và sau đó như là những hiện thực. Đừng để cho tâm chúng ta bị vắng đục bởi các độc tố mà thường một con rắn thường có. Vấn đề 2, rắn độc. Ngược lại với ý nghĩa biểu tượng rắn thần như vừa nêu, trong rất nhiều kinh Đức Phật sánh ví ba độc tố tham lam, sân hận, si mê là những loài rắn độc. Ngài khuyên tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia cần phải khử trừ ba loại rắn độc vừa nêu. Nếu chưa khử trừ được ba loại rắn độc đó mà vẫn nhẫn nhơ hưởng thụ thì cái đó được xem là liều mạng. Kinh Di Giáo, bản kinh Đức Phật thuyết giảng cho các vị xuất gia ở giờ phút cuối cuộc đời của Ngài, Đức Phật nhắc nhở tất cả các đệ tử xuất gia phải vượt qua được ba loại rắn độc vừa nêu. Trên tinh thần này chúng tôi làm một câu đối mừng xuân Quý Tỵ 2013 như sau: tiễn rồng giữ tinh thần giới định tuệ, trăm điều như ý, đón rắn bỏ độc tố tham sân si, vạn sự hanh thông. Vế thứ hai đó là một nỗ lực theo tinh thần chánh tinh tấn mà Đức Phật đã dạy, từng bước trong mỗi tích tắc trôi qua ta phải nêu một quyết tâm và cam kết rằng tất cả ba loại rắn độc tham lam, sân hận, si mê phải được rũ bỏ và chuyển hóa đến tận gốc rễ. Bất cứ một người nào làm được công việc này đó, sự nghiệp sẽ hanh thông, cuộc đời sẽ quang đãng, hạnh phúc sẽ tràn đầy thôi. Trong kinh A Di Đà, yếu tố đầu tiên được Đức Phật nêu ra quyết định tiến trình vãng sinh sau khi qua đời là đạt được căn lành lớn. Căn lành lớn theo định nghĩa của Đức Phật trong các kinh điển là không còn tham ái, sân hận và si mê. Tham ái là độc tố nguy hại nhất trong phạm trù tham, vốn là từ trường của sanh tử, quỷ đạo của luân hồi. Ai còn sống với tham ái trong tình yêu, trong hưởng thụ các khoái lạc giác quan, thì sau khi chết, dầu muốn hay không muốn, nghiệp dẫn dắt chúng ta tái sanh trong các cảnh giới hoàn toàn phù hợp với nhân quả do mình đã tạo ra. Người thời gia được Đức Phật khích lệ chuyển hóa tham ái ở một mức độ tương đối. Thứ nhất là sống chung thủy một vợ một chồng. Để đạt được điều đó đó, thì Ngài khích lệ không nắm giữ tướng chung, tướng riêng. Khi chúng ta tiếp xúc với một người khác giới phái, không phải là vợ chồng chính thức của mình, do đó chúng ta hài lòng biết đủ với hạnh phúc và hôn nhân đang có. Thứ hai là thực tập ít muốn và biết đủ trong đời sống vợ chồng. So sánh chồng mình với chồng người khác, vợ mình với vợ người khác thường tạo ra các khập khiễng không cần thiết. Và như vậy rất khó giúp cho con người có thể đạt được sự chung thủy trong hôn nhân. Thứ ba, cứ mỗi nửa tháng thì Đức Phật khuyên những người xuất gia thực tập, những người tại gia thực tập xuất gia trong vòng 24 giờ tiếp nhận 8 giới quan trai. Thì trong 24 giờ thực tập đó đó, người tại gia sẽ chuyển hóa năng lượng tính dục để không phải bị đắm nhiễm và đặt nặng về đó. Đó là điều mà rất tế nhị, rất khó nói, nhưng nó trở thành là thực phẩm xúc thực, tức là một loại thực phẩm tiếp xúc cơ thể mà người tại gia xem nó như là một nhu cầu không thể thiếu. Bằng việc thực tập ba điều vừa nêu đó, thì việc giữ chung thủy một vợ một chồng để vượt qua cái tham ái ở mức độ đơn giản có thể thành công được. Là người xuất gia thì Đức Phật khuyên vượt qua trọn vẹn các hoạt động tham ái để hướng về đời sống thánh thiên bằng những giới đức thanh cao hơn, chi tiết hơn, kỹ lưỡng hơn. Nhờ đó chúng ta đạt được những giá trị tâm linh ở hiện đời. Đối với tâm sân hận, Đức Phật dạy rất nhiều cách để vượt qua. Thứ nhất là phản ứng sân hận đó, thường diễn ra ngay lập tức. Người tu học thì cần phải trì hoãn phản ứng sân hận. Lúc đó dù có buồn, giận, tức, không nên phát ngôn, vì làm như thế chúng ta dễ đánh mất sự kiểm soát. Vì đó nói những lời học hành căng thẳng, ngữ điệu không vui, và tình người theo đó bị tan dở. Sau này khi nhận thức được ra, ta nỗ lực hàn gắn thì chuyện đã quá muộn màng rồi, nó đã vượt qua chúng ta quá xa rồi. Xây dựng có thể mất đến vài năm, vài chục năm để có được một tình người cao quý, nhưng phá vỡ một tình thân chỉ trong vòng vài ba phút là xong. Trì hoãn phản ứng sẽ giúp cho chúng ta thận trọng hơn trong việc phát ngôn và ứng xử với những người thân và mọi thành phần trong xã hội. Bản thân của sự trì hoãn đã làm cho cơn sân hận được hạ nhiệt và vơi cảm xúc. Lúc đó chúng ta không còn nóng ran đến độ là phải hành động liền ngay lập tức. Cho nên là một trong hai người hoặc cả hai cần phải tạo một cái không gian trì hoãn. Ví dụ khi một câu chuyện nào đó đang căng thẳng diễn ra, thì một người viện cớ đau bụng đi vào nhà vệ sinh hay là đi ra có việc gì thì rời khỏi cái không gian cãi vã đó, hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái, thì tự động chúng ta có thể dần được cái cảm xúc căng thẳng. Điều này khác hoàn toàn với thái độ đè nén, vì đè nén làm cho mình trở nên một người rất hiểm và rất căng thẳng, dẫn đến rất nhiều các cái bệnh tật bao gồm tai biến mạch máu não và nhiều chứng bệnh ung thư về sau này. Do đó cần phải kéo dài cái phản ứng, và trong cái thời gian kéo dài đó, chúng ta thay thế tâm mình bằng những nội dung có giá trị tích cực hơn thông qua sự quán tưởng. Thứ hai, không xem mình là nạn nhân và không xem người đã tạo ra các sự bực dọc tức tối cao có là tác nhân, tức là thủ phạm. Quan hệ là nạn nhân khi đối diện với tác nhân đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất tức, khó chịu, căng thẳng và muốn phản ứng lại ngay lập tức để có thể trả đũa hoặc là dạy cho kẻ xấu một bài học. Rồi thực ra đó, trước khi làm việc đó, tâm chúng ta đã bị tơi bời hoa lá rồi, mệt mỏi, căng thẳng. Cho nên tốt nhất chuyển hóa bằng cách là không xem mình là nạn nhân ta. Thường nỗi khổ đó, bám trên tâm, nỗi đau bám trên thân. Và khi mà mình quán tưởng không còn là nạn nhân nữa, thì nỗi khổ niềm đau không còn chỗ để bám víu. Đang khi đó, sự huống và cái sự kiện của cái đau đó vẫn diễn ra, cho nên chúng ta trở nên là vô hiệu hóa một cách an toàn. Lỗi quán tưởng này đó, nó đòi hỏi đến một cái chiều sâu thực tập để chúng ta có thể vượt qua một cách dứt điểm được. Không xem kẻ xấu là một tác nhân đó, nằm ở chỗ chúng ta phải có được cái tâm hiểu biết sâu, rộng lượng, tha thứ để bỏ qua những cái lỗi lầm sơ suất mà một người đang trong cơn giận dữ, tham ái, si mê đó đều có thể bị dướng kẹt. Nhờ đó chúng ta không chấp vào họ, việc xấu của họ để cho luật pháp và luật nhân quả nghiêm trị ta. Có những trường hợp chỉ cần nhờ đến luật pháp thì mọi việc sẽ xong. Việc nào luật pháp không xong á, thì chúng ta tâm niệm là nhân quả sẽ giải quyết. Tâm mình không nên bị vướng kẹt vào cái sân hận đối với những kẻ xấu. Nhờ đó ta có thể sống được bình yên mà vẫn giữ được cái công bằng xã hội như Đức Phật đã chủ trương. Thứ ba, thực tập thiền quán là để giải phóng tất cả những cái ức chế tâm lý, những cái gút mắc sâu kín ở bên trong, như là những thành kiến, mặc cảm, ganh tị, hơn thua, căng thẳng, vân vân. Trong các kinh Đức Phật thường dùng cái từ yên lặng như thiền định hay là im lặng như bậc thánh. Trong thiền định thì chúng ta không còn chủ thể đang đối diện với cái nỗi khổ niềm đau, cũng không có tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau đó. Thân và tâm chúng ta chỉ là một cái hội tụ trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Và trạng thái tâm đó được buông xả thanh tịnh tuyệt đối, giống như là trạng thái chân không vậy. Tâm không còn vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai, tiếc nuối hay là kỳ vọng tương lai. Nhờ đó cho nên là nhẹ nhàng, thư thái hơn. Và việc thực tập chuyển hóa cái sân hận bằng thiền định đó, sẽ giúp chúng ta nhổ lên được tận gốc rễ tất cả những cơn giận dữ. Tuyệt đối người tu học Phật không đè nén. Sức đè nén nào cũng có giới hạn của nó. Khi đè nén đã vượt quá cái mức chịu đựng đó, thì người ta sẽ trở thành một người giận dữ, căng thẳng, và thậm chí có thể có khả năng hủy hoại dưới các hình thức bạo lực lời nói, bạo lực tay chân và các cái tệ nạn xã hội khác. Độc thú si mê được Đức Phật sánh ví như là bóng tối, làm cho con người bị lún lút sâu trong nỗi khổ niềm đau, vướng kẹt vào các hình thái mê tín dị đoan, những phong tục tập quán, những kiêng cử vốn đồng hành với sự sợ hãi. Cho nên để vượt qua được rắn độc si mê thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải tin tưởng vào chánh pháp Phật dạy như là nguồn dữ liệu vượt qua nỗi khổ niềm đau. Chúng ta đồng thời tin tưởng vào nhân quả đạo đức như là sự thử phạt rất công bằng, và tin tưởng rằng là đời sau có thật. Cho nên các hành động nhân quả đạo đức bây giờ đó, nó sẽ trổ quả trong tương lai thôi. Ba niềm tin căn bản đó sẽ giúp cho chúng ta sống một đời đạo đức chuẩn mực. Đồng thời bên cạnh đó, cần phải phát triển một niềm tin lý trí, không tin rằng là Thượng Đế, Duy Vật, Duy Tâm là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, mà mọi sự vật đó tồn tại theo cái quy luật nhân duyên để tạo ra nhân quả. Lối nhận thức này sẽ giúp chúng ta có được một nhân sinh qua một thế giới quan rất chuẩn, không lệ thuộc vào phần linh, không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy kết vào quá khứ, mà phân tích tất cả mọi diễn tiến xảy ra ở hiện tại, mặc dù nó có ít nhiều có liên hệ nhân quả hoặc là nhân duyên với chuyện đã qua. Thì lối nhận thức này sẽ giúp cho con người vượt qua được các loại si mê. Và để có được trí tuệ thì hành giả cần phải thực tập như lý tác ý, tức là phát tâm, khởi ý, nhận định, đánh giá phải đúng với sự vật trong chính nó hoặc sự vật đang là, tránh việc dán nhãn lên đối tượng, định danh trên đối tượng, rồi biến các cái mặc định trở thành là chân lý. Bên cạnh đó cần phải phát triển chánh tri kiến để chúng ta có một cái nhìn sâu sắc về bản chất của thực tại và mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra. Thì giờ tu học như thế thì dần dà chúng ta có được trí tuệ vượt qua loại rắn độc si mê. Như vậy con rắn ở trong văn hóa Phật giáo tượng trưng cho tham lam, sân hận, si mê, ba loại dược liệu giúp cho con người vượt qua được ba loại độc tố này đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức sẽ giúp chúng ta không bị vướng kẹt vào tham lam, biến của công thành của riêng, không vi phạm luật pháp, không trái ngược lương tâm và không làm những gì lén lút sai phạm. Thiền định sẽ giúp chúng ta vượt qua được sự si mê, sân hận để có được một chiều sâu điềm tĩnh, sáng suốt trong mọi biến cố diễn ra với mình. Còn trí tuệ là kết quả tất yếu khi một hành giả thực tập trọn vẹn được đời sống đạo đức và thiền định. Như vậy phương pháp của Đức Phật á, và bao giờ cũng dùng quy luật thay thế, tức là muốn rũ bỏ một nỗi khổ niềm đau từ những loại độc tố tham sân si như thế nào đó, thì chúng ta phải nạp vào trong đời sống thực tiễn của mình ba loại dược liệu là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Ai làm được như vậy thì dầu không cầu Phật gia hộ ban phước, trăm điều như ý vẫn đến như là một quy luật của nhân quả thôi. Vấn đề 3, vượt qua khủng hoảng. Năm con rồng trong nền văn hóa phương Tây đó tượng trưng cho sự sống. Rồng là một con vật giết người, phun lửa, hủy diệt, tàn phá. Trong nền văn hóa của Nho giáo đó thì con rồng là một trong bốn con vật linh được người ta thờ trong đình, miếu, đền và chùa. Dĩ nhiên chùa Phật giáo trong giai đoạn từ thời Đức Phật cho đến khoảng 700 năm sau đó thì chưa hề sử dụng hình ảnh con rồng là biểu tượng văn hóa trong thờ phượng, kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật điêu khắc. Thì sau này cái tương tác giữa Đạo Phật và Nho giáo và Khổng giáo tại Trung Quốc và Việt Nam đã làm cho Phật giáo tiếp biến văn hóa, sử dụng dữ liệu văn hóa rồng biểu tượng cho cái thanh cao, cái phát triển bắt đầu có mặt. Năm 2012, mặc dầu được xem là sự khép lại của cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì thực ra đó nó vẫn là một cái năm rất là u ám đối với các doanh nghiệp trong nước cũng như là nước ngoài. Rất nhiều đại gia tỷ phú trên toàn cầu trở nên trắng tay vì không xoay sở được, tất cả những cái mậu dịch của họ đó bị đóng lại, và từ đó dẫn đến phá sản hoặc tối thiểu là nợ nần chồng chất, làm cho đời sống tinh thần nó trở nên ngày càng căng thẳng, mệt mỏi hơn. Để tiễn năm rồng như là việc khép lại các khủng hoảng như vừa nêu đó, thì chúng tôi có làm mà câu đối sau đây: khép năm rồng, khủng hoảng đã qua, gieo từ bi, phước như biển lớn. Đón xuân rắn, thái bình sẽ đến, sống hỷ xả, lộc tợ núi cao. Câu đối vừa nêu đó như là một cái lời nguyện chúc đầu năm gửi đến tất cả những người hữu duyên với Phật giáo, để mong rằng đó khi chúng ta đón cái giờ khắc giao thừa giữa năm cũ tới con rồng và năm mới tới con rắn, chúng ta phải vẫy tay chào vĩnh viễn với tất cả các khủng hoảng. Khủng hoảng tài chính, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng tình cảm, khủng hoảng tình thân, khủng hoảng cá nhân và bất kỳ một loại khủng hoảng nào, hãy khép nó lại với quá khứ ta. Và để làm cái việc đó thành công đó, dựa vào kinh Từ Bi, Đức Phật đã dạy chúng ta là phải gieo hạt giống này mỗi ngày ít nhất là 2 lần, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Khoa học ngày nay cho chúng ta biết đó, để tránh các loại bệnh tai biến hoặc là stroke, thì sau khi thức dậy ta hãy nằm yên trên giường, hít thở không khí thật sâu tối thiểu là 30 giây cho đến 3 phút, rồi hãy bước chân xuống, thì sau này đó chúng ta sẽ tránh được rất nhiều các cái loại bệnh liên hệ đến tim mạch, thần kinh. Từ xa xưa, đặc biệt là trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh, Đức Phật đã dạy các vị xuất gia từ những ngày đầu tiên vào trong chùa đó học các bài thi kệ nhật dụng, tức là trải nghiệm chánh niệm trong 4 hoài nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, thức và ngủ. Tức là mọi động tịnh gì liên hệ đến thân, chúng ta đều liên tưởng đến bài thi kệ của Đức Phật để đặt tâm vào trong các hành động, giữ hơi thở một cách điều hòa, làm cho thân và tâm trở nên thư thái và nhẹ nhàng. Và để làm công việc đó thế thì chúng ta phải đọc một bài kệ, hít không khí trong lành. Đọc một bài kệ trung bình phải mất đến 30 giây, hít không khí trong lành thì cũng phải thêm 30 giây nữa thì chúng ta mới ngồi dậy. Ngồi dậy thì phải đọc thứ bồi kệ mới mở mắt. Rồi sau đó ta lại đặt chân xuống giường, đi từng bước đầu trong một ngày, chúng ta lại đọc thêm một bài kệ nữa. Như thế là rất phù hợp với những lời khích lệ của các bác sĩ về lĩnh vực giữ sức khỏe sau khi thức giấc. Bên cạnh việc trải nghiệm hơi thở thật sâu nhẹ nhàng bằng chánh niệm á, thì Đức Phật còn dạy chúng ta quán tưởng hạt giống từ bi của mình nó lan tỏa giống như là cái vườn mặt trời nó chiếu soi một cách vô tư, không tiên vị đối với con người, động vật, thảo mộc và mọi thứ ở dưới nó. Thì lòng từ bi để thực tập được tốt đó, thì trước nhất chúng ta liên tưởng đến cha mẹ, ông bà, người thân, người có công với mình, thì chúng ta dễ thiết lập được hạt giống tình thân và tình người lắm. Ít nhất là dưới góc độ biết ơn và trả ơn, như là một nét đẹp văn hóa. Kế đến chúng ta quán tưởng đến những loài động vật cần được chăm sóc bởi lòng từ bi. Nhờ đó chúng ta hạn chế một cách tối đa việc giết chúng ăn thịt, không ăn các loại thủy sản tươi sống, chỉ ăn những loài đã được làm sẵn. Thì cái nghiệp trực tiếp sát hại sanh linh là được chuyển hóa đi. Chúng ta vận khởi lòng từ bi và lấy mình là một ví dụ. Các loài động vật gia súc cũng đau khổ, cũng tham sống, sợ chết, cũng hận thù giống như con người. Cho nên nếu mình sợ hãi các hành động thương tổn hoặc là bị giết hại thì đừng nên làm việc tương tự đối với các loài động vật. Lối quan niệm này sẽ giúp chúng ta thực tập được lòng từ bi đối với chúng. Sau đó chúng ta trải nghiệm lòng từ bi đối với các loại thảo mộc, cây cỏ. Mà Đức Phật thường dạy là người đệ tử Phật không nên phá hoại các loại cây cỏ. Đã có một thời gian Trung Quốc lý giải thần thánh khi cho rằng đó là mỗi một cây cổ thụ có một vị thần sống ở trên thân cây vài chục năm, vài trăm năm, cho nên đốn một cây như vậy đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống. Nhờ đó mà người ta bảo vệ được cây rừng ở một mức độ tương đối. Đang khi lời dạy Đức Phật thì không gắn kết gì đến cái yếu tố thần linh vừa nêu, mà Ngài là dạy chúng ta là phát triển lòng từ bi. Loại thực vật đó cũng cần đến sự sống. Vào thời Đức Phật đó thì phân tích rằng là giữ gìn sự sống của các loài thảo mộc là bảo vệ sự sống cho chính mình đó, thì người ta sẽ khó hiểu cái sự cân bằng hệ sinh thái giữa các chủng loại là một quy luật có thật. Cho nên Đức Phật chỉ dạy là hãy vận khởi lòng từ bi và chăm sóc sự sống của các loài thảo mộc như là một loại chúng sinh vô tình. Tương tự, trước khi đi ngủ chúng ta cũng quán tưởng và thực tập từ bi dưới hai góc độ, tạo ra cái sự đồng cảm về nỗi khổ niềm đau với thai nhân và có những hành động rất cụ thể để vượt qua những nỗi khổ niềm đau này. Ai mà mũi lòng tội nghiệp á, thì chỉ làm được cái công việc bi thôi. Mà đang khi cái từ á, mới là quan trọng, vì từ liên hệ đến phương pháp và trí tuệ, còn bi đó liên hệ đến cái mối đồng cảm thôi. Nếu không có tâm bi thì chúng ta khó có thể thực tập được tâm từ. Thực hiện song hành là cả tâm bi và tâm từ trước khi đi ngủ á, thì Đức Phật khẳng định trong Kinh Từ Bi là mỗi người sẽ có được 8 phước đức, không bị ác mộng, sống có sức khỏe và tuổi thọ, nhan sắc được tươi đẹp, mọi người ủng hộ, kẻ thù biến thành bạn và nhiều giá trị tích cực khác. Cho nên là hãy tự tập điều đó thì chúng ta sẽ có được cái phước cứu hộ mạng sống giống như là biển lớn và núi cao vậy. Và cái nguồn phước đức này đó sẽ bảo hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Ai vấy máu trong các lễ tế đàn cúng cho Thượng Đế và các thần linh mà cầu tuổi thọ phước báo bình an đến theo Đức Phật trong Kinh Trường Bộ là một mâu thuẫn mà không nhận ra. Bởi vì cái tâm nguyện và hạt giống mà chúng ta làm đó hoàn toàn đối lập nhau. Mà theo luật nhân quả, cái gì đối lập, cái đó loại trừ nhau. Mà loại trừ đó thì nó tiêu diệt hết. Cho nên phải thực tập lòng từ bi để vượt qua các cái căng thẳng, rồi gút mắt, quan trái, hận thù, vốn tạo ra các khủng hoảng về chiến tranh, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng bạo lực và nhiều loại khủng hoảng khác. Khi khủng hoảng trôi qua thì thái bình đến như là một quy luật. Mà muốn như vậy đó, thì theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải sống hỷ xả. Đây là hai đức tính hỗ trợ bổ sung cho từ và bi, mà Đức Phật thường sánh ví đó là bốn tâm cao thượng, tức là bốn năng lực mà người nào sở hữu được sẽ làm cho tâm mình trở nên cao thượng như là một vị thánh sống vậy. Hỷ gồm có hai phương diện: niềm vui nội tại khi chúng ta biết hài lòng với những nỗ lực và thành quả chân chính, chúng ta hài lòng với tất cả những gì mình có, và đặc biệt là việc làm chủ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, không còn bị vướng chấp vào quá khứ hiện tại vị lai. Hành giả sẽ chế tác được một cái năng lực an lạc, tỉnh tại, nhẹ nhàng, thư lắng, thoải mái và bình an. Thì cái năng lực đó, đó chính là vệ sĩ đích thực giúp cho chúng ta có được rất nhiều các hạnh phúc trong cuộc đời. Phương diện hai của hỷ đó là vui với thành công và lợi đắc mà người khác đạt được. Nhờ đó chúng ta vượt qua được cái tâm sanh nặng, hơn thua, ganh ghét, chù dập, tức bỏ, vân vân. Và tâm từ hỷ này đó sẽ làm cho gương mặt mình trở nên hoan hỷ hơn, rạng rỡ hơn. Và lòng từ bi đó nhờ đó mà có mặt một cách tròn đầy hơn. Ai mà không có được tâm từ hỷ với nét đẹp, thành công, phước báo, thuận duyên của người khác là đang tự hành khổ mình. Và vì nhân quả thì người đó đó rất khó có thể tạo dựng được một liên minh đồng thuận, và cũng khó mà thu hút được những cái trợ duyên tích cực. Rồi lúc nào cũng ganh tức đối với người khác hết, thì chúng ta không thể nào có được các thuận duyên được. Cho nên tập tùy hỷ công đức với những việc làm lành, lý tưởng tốt, sự nghiệp cao, giá trị lớn, chúng ta sẽ có thể đạt được phước báo do tùy hỷ. Trong kinh thường dùng hình ảnh, dùng một ngọn đuốc lớn mồi các ngọn đuốc khác, thì ngọn đuốc gốc không mất đi, các ngọn đuốc theo sau đó sẽ được thắp sáng. Cái tâm tùy hỷ là một sự mồi các giá trị tích cực và làm cho nó được lan rộng phổ biến ở trong xã hội và cộng đồng. Xả là một năng lực giải phóng tất cả các nỗi khổ niềm đau. Nói nôm na là buông bỏ. Buông bỏ theo thế gian á có nghĩa là thiếu trách nhiệm. Một người vô tư lự, không suy nghĩ, không quan hoài, không bằng tâm, không để ý, để tứ, thì sống nhỡn nhơ qua ngày, đoạn tháng, việc gì ra sao thì cứ ra, chúng ta chẳng có bằng tâm gì hết, thì đó là một người sống thiếu chánh niệm, hoàn toàn không được Đức Phật khích lệ. Còn xả theo tên là Phật dạy đó là một sự buông bỏ các nỗi khổ, niềm đau, chấp trước, hận thù, quan trái và những cái gút giữa ta và một người nào đó. Việc lưu giữ lại những thứ này trong tâm á là đang tiếp tục giữ tính cách nạn nhân khổ đau cho chính mình thôi. Cho nên Phật dạy phải thực tập buông, quẳng đi. Để làm cái việc đó thì chúng ta cứ sánh ví mỗi một nỗi khổ, niềm đau, một mất hạnh á giống như một cái rác mình miễn chai, các cái vật vô dụng cần phải vứt bỏ trong sọt rác thôi. Bởi vì giữ nó trong nhà đó sẽ làm cho chúng ta sống với môi trường ô nhiễm và vốn có thể lây lan rất nhiều các cái chứng bệnh nguy hại. Thì mỗi một nỗi khổ, niềm đau, cố chấp, hận thù, quan trái ghét bỏ mà được giữ trong tâm á, thì chúng ta không còn chỗ để chứa bất kỳ một hạnh phúc nào. Cho Đức Phật khuyên là phải buông bỏ. Cái buông bỏ quan trọng hơn theo Ngài đó là buông bỏ tất cả cái thái độ chấp thành quả. Và thông thường chúng ta thường bị kẹt vào đó. Hãnh diện tự hào với những gì mà chúng ta đạt được sẽ làm chúng ta ngủ quên đi chiến thắng. Mà ngủ quên chiến thắng là một sự ý lại, sẽ làm chúng ta bị vấp ngã trong tương lai. Trong bài kinh Người Bắt Rắn thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật sánh ví chánh pháp của Ngài đó giống như một con rắn. Có lẽ Đức Phật là người duy nhất trong lịch sử tôn giáo sánh ví lời dạy minh triết của Ngài như con rắn. Và Ngài khuyên đó, để nắm bắt chánh pháp có được lợi lạc đó, thì chúng ta cũng phải học cái cách giống như bắt rắn vậy. Rắn đó, thì có cái đầu thì có cái đuôi, toàn thân của nó thì không có chân, và nó trơn giống như con lươn, hoặc là ở mức độ tương tự. Nắm sai vị trí đó có thể làm cho con rắn cắn và truyền độc vào cơ thể. Nếu đó là rắn độc thì người bắt rắn có thể chết liền ngay lập tức. Do đó phải bắt ngay cái đầu và nắm ngay cái đuôi. Chúng ta có thể bỏ con rắn một cách nhẹ nhàng vào trong cái sọ để mang nó về. Đức Phật đưa ra cái so sánh như sau: chánh pháp của Đức Phật giống như là một chiếc thuyền nhằm giúp đưa người từ bể khổ sang cái bờ an vui hạnh phúc. Sau khi đến bờ an toàn rồi, chỉ có người ngớ ngẩn mới đội chiếc thuyền lên trên đầu, thờ phượng nó trên bàn thờ, cúng bái lễ lại hàng ngày thôi để đền tạ và biết ơn. Đức Phật nói là lời dạy của Ngài chỉ là một công cụ đó, như một chiếc thuyền đưa người sang sông. Cho tốt nhất để bắt cái chiếc thuyền chánh pháp đúng cách thì ta hãy thả chiếc thuyền đó về bờ bên kia cho những người kém may mắn như chúng ta trước đây tiếp tục có cơ hội nhờ nó mà qua được bờ an vui hạnh phúc. Đó là bắt rắn chánh pháp một cách an toàn và có giá trị. Nhưng rất tiếc đó, thì rất nhiều người cứ xem kinh là một nguồn phúc báo, cho nên đọc kinh là để cầu phúc, đến chùa là để cầu phúc thôi, và sống hoàn toàn theo dạng mê tín dị đoan, không có thực tập lời Phật dạy, do chẳng đọc kinh, chẳng hiểu kinh, chẳng hành trì kinh. Và do vậy cái giá trị lợi lạc đó đạt được chẳng bao nhiêu. Và ngày nay thì cũng có nhiều cái trường phái khích lệ Phật tử đọc một chữ kinh lại một lại. Theo chúng tôi là việc đó là không cần thiết. Vì kinh là một to thuốc tâm linh, trong đó chỉ chúng ta các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, các cách để tìm ra nguyên nhân của khổ đau, chỉ có con đường để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và chúng ta không để đến nội dung mà chỉ chăm chú vào lại để cầu phúc từ bản kinh đó, thì tinh hoa của bản kinh đó sẽ bị đánh mất. Đó là chúng ta bắt rắn một cách sai lạc, do vậy không có lợi lạc và giá trị. Các nghi thức sám hối vào nửa tháng một lần tại các chùa Bắc Tông là quá đủ cho một người tại gia rồi. Nửa tháng sám hối một lần là quá đủ. Sám hối quá nhiều thì dẫn đến bội thực. Vì phần lớn dân sám hối là thống thiết, nhấn mạnh về nhân quả, thiện ác, nỗi khổ, niềm đau và các cái quy luật trừng phạt của nhân quả. Do vậy đọc quá nhiều sẽ làm cho chúng ta không dám làm một việc gì hết. Cái gì cũng kiêng cử, sợ hãi, rốt cuộc rồi đó chúng ta trở thành một người dè dặt và chấp bắt. Các nghi thức sám hối là do các tổ sư Trung Quốc đặt ra chỉ khoảng chừng vài 300 năm trở lại đây đó. Còn trước đây đó, Đức Phật dạy sám hối là một sự chuyển nghiệp. Thay vì đó là lại Phật thì Ngài dạy chúng ta là gieo các hạt giống thiện đối lập với những hạt giống xấu đã có sẵn, thì tự động chúng ta chuyển được nghiệp xấu rồi, được hạnh phúc và bình an. Còn bây giờ đó, thì chúng ta dựa vào các nghi thức tín ngưỡng lễ lại, vừa có sức khỏe về thể chất, vừa sám hối được các nghiệp chướng, mà vừa có được cái công đức phước báo do lễ lại. Như vậy là mỗi tháng 2 lần là đã đủ rồi. Cho nên đừng nên chú trọng một câu kinh là một lại hay là một chữ kinh là một lại, vì như thế chúng ta sẽ đánh mất cơ hội hiểu sâu và thực tập có kết quả những lời kinh rất là cao siêu. Do đó là buông xả thành quả, nghĩa là không chấp trước vào các kết quả tu tập đạt được, như là kinh là người bắt rắn Đức Phật đã dạy. Vấn đề 4, rũ bỏ quá khứ. Nỗi khổ niềm đau thường gắn với quá khứ như là những ký ức, mà có khi là một nỗi ám ảnh hay là một ấn tượng. Ám ảnh và ấn tượng là hai phương diện của ký ức mà một người khi bị vướng kẹt vào đó khó có thể tháo mở được và khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây theo tinh thần Phật dạy. Trên tinh thần này chúng tôi làm 2 câu đối sau đây. Năm đã qua, tiếc gì quá khứ, rũ bỏ muộn phiền cùng tuế nguyệt. Xuân đang đến, chớ ngóng tương lai, giữ gìn tỉnh thức khắp thân tâm. Trong vế đầu đó, thì sự tiếc nuối quá khứ bao gồm mà các ấn tượng đẹp á, đã làm cho chúng ta đánh mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc đang có mặt. Tiếc nuối là một năng lực tiêu cực đốt cháy tất cả các năng lực hiện có bây giờ và tại đây. Tiếc nuối là nghĩ tưởng về chuyện đã qua, mà đang khi đó cuộc sống nó diễn ra từng tích tắc ở hiện tại. Nó giống như tình trạng đang đứng ở núi hiện tại mà cứ ngóng về cái núi quá khứ, mà quá khứ đó lại không còn nữa. Cho nên tiếc nuối là một nỗi khổ. Trong kinh điển Đại Thừa đó, Đức Phật phân tích 2 phương diện của tiếc nuối. Phương diện 1, tiếc nuối cái xấu là đang gieo nghiệp bất hạnh. Ví dụ như mình rình rập ăn cắp một người nào đó mà ăn cắp không thành, mình tiếc rười rượi, nhớ hoài không mua được, thì dầu cái hành động ăn cắp đó chưa thực hiện được, nhưng cái nghiệp ăn cắp ở trong tâm á, đã được thiết lập và duy trì bằng cái thời lượng với sự tiếc nuối được diễn ra, thì người như thế là đang sống với những cái nghiệp bất hạnh, thì quả vẫn trổ với người đó ở một phương diện tương đối. Thứ hai là tiếc nuối các việc làm tốt đã qua, nó cũng là một cái điều xấu, bởi vì việc làm tốt đó đã kết thúc rồi, cái hiệu ứng nhân quả của nó đối với những người mà ta giúp đỡ cho việc tốt đó cũng đã kết thúc rồi. Mà bây giờ mình lại tiếc, và thỉnh thoảng có người trong ứng xử giang hồ đó nghĩ rằng là giá mà ngày trước tôi không giúp ông ấy bà ấy, bây giờ ông ấy bà ấy đâu có thể gọi là quánh mặt làm ngơ hay là tự hào tự đắc tự đại như hôm nay. Việc làm tốt đó nó đã trổ quả tốt rồi, bây giờ tiếc nuối nó làm cho cái quả tích cực chúng ta bị đốt cháy đi, và cái hạt giống tiêu cực á, ích kỷ nhỏ nhoi hận thù bắt đầu có mặt, làm cho hạnh phúc hiện tại bị kết thúc. Cho nên chuyện xấu thì chúng ta cũng không nên tiếc nuối, mà chuyện tốt cũng không nên tiếc nuối. Giữ tâm chánh niệm tỉnh thức để vượt qua các nỗi khổ niềm đau. Các muộn phiền trong năm tháng á, nếu không rũ bỏ được á, nó có thể chất nóng như là calcium vậy. Vào các cái nhà vệ sinh, nếu không làm vệ sinh mỗi ngày, trong vòng 1 tuần lễ thôi, chúng ta thấy là cái chất canxi có từ đại tiện và tiểu tiện đó, nó sẽ đóng thành lớp. Hoặc là răng của con người mà nếu chúng ta không chải răng tốt, làm vệ sinh răng kỹ, thì sau chừng 1 tháng thôi, giữa các cái nú răng và cái khoảng cách thở của răng đó, chúng ta thấy nó mọc ra một cái lớp calcium và làm đóng kẹt lại các cái khoảng cách giữa răng. Thì nỗi khổ niềm đau đó chất đầy theo năm tháng cũng như thế. Chị em phụ nữ đó thì bị kẹt vào cảm xúc nhiều, chấp cảm xúc nhiều, chấp quá khứ nhiều. Cứ mỗi năm tháng trôi qua, những nỗi niềm bất hạnh đó, nó cứ lớn dần theo năm tháng. Cho nên đó, gần như là bị khổ tâm nhiều, bất hạnh nhiều. Do vậy, cần phải rũ bỏ bằng trạng thái không tiếc nuối. Đại đức, làm công việc rũ bỏ tiếc nuối không phải là chuyện dễ đâu. Mỗi một kỷ niệm đẹp đó, khi chúng ta đã giữ 50 năm, những cái kỷ vật có giá trị chúng ta giữ là cả một quãng đời người. Ít ai mà có thể muốn giả từ nó lắm. Nhưng mà mình cứ đặt ra một cái câu hỏi đi, sau khi chúng ta chết, những thứ này sẽ đi về đâu? Câu trả lời rất đơn giản là chúng ta không mang theo được thôi. Còn nó thuộc về ai là theo luật định. Kế thừa một gồm có vợ chồng, con cái. Kế thừa hai thì gồm có những thành phần ngoài đối tượng vừa nêu, và nó không đi theo mình. Đang khi đó, sử dụng các tài sản hợp pháp mà mình có được để làm các việc lành đó, thì nhân quả đạo đức và phước báo đó sẽ đi theo ta từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên mỗi khi mà vận động rũ bỏ các cái tiếc nuối quá khứ đối với một người thân, đó là một phước duyên. Và bản thân mỗi người cũng cần phải làm việc này để chúng ta vẫy tay chào và khép cái quá khứ khổ đau lại, vì cái khổ đau không xứng đáng để chúng ta chất chứa trong tâm. Một phương diện để trải nghiệm hạnh phúc là theo Đức Phật là chớ có sống mộng tưởng trong tương lai. Điều này khác hoàn toàn với việc sống thiếu trách nhiệm. Dân gian có câu: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Người không có quan tâm xa, ắt hẳn có nỗi buồn gần. Tức là người thiếu chiều sâu, không biết kế hoạch quá, không biết quy hoạch, không biết sắp xếp, tổ chức mọi thứ theo một cái lịch thời gian, thì sẽ trở nên rối bời, gặp rất nhiều các trở ngại và khó có thể được hạnh phúc và bình an. Ở đây đó, chúng ta sống không có cần phải mộng tưởng tương lai, là vì tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Cho nên thay vì chúng ta quá bận tâm về tương lai, Đức Phật dạy chúng ta là gieo trồng nhân quả chắc cú ở hiện tại. Có phương pháp, có trí tuệ, có đầu tư, có tâm huyết, có trách nhiệm và có cam kết, thì những gì chúng ta mong đợi trong tương lai chắc chắn phải nằm ở trong tầm tay ở hiện tại, ít nhất là dưới dạng tiềm năng. Thì lối sống này nó sẽ làm chúng ta trở nên thiết thực hơn. Và để làm công việc đó đó, thì việc giữ chánh niệm trên thân trong đi đứng nằm ngồi, giữ chánh niệm trong tâm, tức là làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, sẽ làm cho hành giả lúc nào cũng sáng suốt, chiều sâu, ứng phó đối với tất cả các nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách diễn ra với mình ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên ta trải nghiệm cái niềm vui ở hiện tại, thì dần dà chúng ta vẫy tay chào với tất cả các nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh. Giới trẻ thì thường sống thói quen duy lý và duy ý chí, tức là ít nhiều dướng kẹt vào cái mộng tưởng tương lai. Còn với lớn tuổi đó thì có khuynh hướng là ký ức quá khứ, tuổi lớn giống như là tuổi đã qua, cho nên là họ sống với thói quen, sống với các cái kinh nghiệm, sống với những nỗi buồn niềm vui đã qua thôi, và đánh mất cái cơ hội phút hiện tại. Còn giới trẻ đó thì cứ trông ngóng về tương lai, cho nên cũng đánh mất cái nền tảng hiện tại. Đức Phật dạy người biết sống một mình là người làm chủ được hiện tại. Làm chủ hiện tại trong chánh niệm thân và tâm là làm chủ được luật pháp, làm chủ được hành vi đạo đức, làm chủ được nhận thức, là làm chủ được lối sống. Đó là cái cách sống rất tích cực, được Đức Phật khích lệ như là một cái phương pháp để chúng ta xứng đáng thưởng cho mình các hạnh phúc. Vấn đề 5: ba có và ba không. Câu đối năm nay chúng tôi còn làm liên hệ đến là lối sống và sự hưởng thụ mùa Tết như sau: mừng xuân không rượu, không thuốc, không đỏ đen, rước an khang hạnh phúc. Đón Tết có tâm, có tầm, có lý tưởng, hưởng phú quý bình an. Sáng hôm nay đó thì có một Phật tử nam vừa từ Singapore về thăm gia đình, ghé thăm chùa. 2 năm trước đó anh gửi hàng loạt các email chia sẻ nỗi khổ niềm đau của anh, đó là bị vướng vào cái nghiệp nghiện cờ bạc. Anh nghiện cờ bạc không phải vì tâm tham, mà nghiện cờ bạc vì một nỗi buồn. Lúc đó đang bị thất tình, bạn bè rủ vào sòng bạc chơi, chơi bị thua quá nhiều tiền, cho nên dẫn đến một cái trạng thái tiếc nuối hụ hụi và mượn nợ để tiếp tục chơi gỡ hòa. Thì càng mượn nợ, nợ càng cao, càng nỗ lực gỡ hòa đó thì càng phá sản. Từ đó đó anh bị cha mẹ cắt đứt mối quan hệ và người thân lên án, thậm chí vợ suýt nữa là ly dị rồi. Thì trong cái nỗi khổ niềm đau cùng cực đó đó, thì anh tình cờ lên trang web và biết được trang tủ sách Phật học.com, nghe một vài bài giảng và liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi đã hướng dẫn các cái kỹ năng để vượt qua cái cơn nghiện. Dĩ nhiên để vượt qua cơn nghiện đó thì cái nỗ lực tự thân bằng ý thức sáng suốt á vẫn là yếu tố quyết định thôi. Thì chúng tôi biết anh là sống ở tại Singapore, thì tôi đã đề nghị ta làm theo luật của Singapore. Luật Singapore có quy định á, để nhân sự nào mà không muốn mình vào trong các cái sòng bạc đó thì chỉ cần đăng ký với cơ quan chính quyền ở nơi gần nhất thôi, cấm không được cho phép mình đến sòng bạc. Như vậy là khi mình tới sòng bạc đó, thì luật Singapore bắt buộc chúng ta phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hay là một cái giấy tờ tương đương, và là hộ chiếu. Và nhân viên của sòng bạc đó phải dò tên chúng ta trên hệ thống network. Nếu tên chúng ta đã được đăng ký rồi thì không có sòng bạc nào cho phép chúng ta được tham gia vào để đánh bạc. Thì đây là cái cách hỗ trợ rất cần thiết. Thì có nhiều người đó tiếc quá, chỉ cần một người nó thích thôi, mày chịu chơi đi, đảm bảo tao sẽ hỗ trợ tư vấn cho mày gỡ gạc và làm giàu nữa. Thằng tài luôn luôn đứng về phía tao. Thì nghe nói như thế thì nó được khích lệ tinh thần, càng chơi thì càng thua. Thì toàn bộ các cái máy sòng bạc đó được thiết kế theo một cái công thức, ví dụ cứ khoảng 3.000 lần hay là 10.000 lần thì có một cái trúng bao nhiêu tiền, ít nhiều theo tỷ lệ phần trăm. Và chủ thì có vốn nhiều, người chơi thì vốn ít, cho nên ai vốn ít thì thua trước, ai vốn vừa đó thua giữa, ai vốn nhiều thì thua sau, chủ vốn lớn nhất thì trở thành là người chiến thắng. Mà người chơi thì ít để ý đến cái quy luật này. Lâu lâu có một người trúng thì người ta mới là tán dương, quay phim chụp ảnh để chúc mừng, để làm cho những người khác sinh khởi lên lòng tham và nghĩ rằng là mình sẽ là một trong những người may mắn trong danh sách thần tài đó. Mà càng mừng chừng nào đó, thì càng trúng gió chừng đó thôi. Thế là chơi riết là tán gia bài sản luôn. Thứ hai, thay đổi các điện thoại di động, thay đổi sim, thay đổi các nickname trên các diễn đàn, thay đổi email, thậm chí thay đổi chỗ làm và chỗ ở để tránh xa những cái khu vực có cái nghiệp đỏ đen, và cắt đứt mối quan hệ với những cái người bạn đỏ đen này thì chúng ta mới có thể vượt qua được cái nghiệp đỏ đen. Thứ ba, nỗ lực chơi các cái loại lao động tay chân như là thể dục thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi để chúng ta có một cái niềm vui thay thế tích cực. Nhờ đó chúng ta quên đi cái nỗi ám ảnh và tiếc nuối về cái việc thua tiền ở trong các sòng bạc. Anh tâm sự đó, sau gần 1 năm nỗ lực mới vượt qua được cái nghiệp này, và bây giờ thì anh đã hàn gắn đời hạnh phúc với người thân sau khi vẫy tay chào với nghiệp đỏ đen. Cho nên ngày xuân ở những nước nghèo đó vừa là cái cơ hội để hàn gắn cái tình cảm cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con làng xóm, nhưng mặt khác đó, nó cũng là cái dịp mà những người nghèo và những người thiếu ý thức đó, bị vướng kẹt vào ba cái nghiệp đó là rượu, thuốc và đỏ đen. Ngày nay thì thuốc lá đó thì nó chỉ hại cái sức khỏe của một người thôi, còn nghiệp ma túy, xì ke đó nó hại nhiều thế hệ. Trong 8 ngày qua, từ ngày 20 tháng Chạp cho đến ngày 28 tháng Chạp, chúng tôi vừa làm lễ ra mắt tiếp nhận chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa này có diện tích 1.500 mẫu rưỡi và nó thuộc về di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có tuổi thọ 300 năm, được Bộ Y tế đầu tư với kinh phí là 15 tỷ. Thì chùa vừa được trùng tu sau 3 năm và chúng tôi chính thức trở thành là chủ trì của chùa này. Thì trong thời gian sinh hoạt tại đây đó, thì giờ chúng tôi được thỉnh mời đi làm lễ cầu an và an vị Phật cho một gia đình ở gần biên giới Lào, nơi cách đó tầm 50 cây số. Thì tại đây đó, gần như là một phân nửa thanh thiếu niên, nhất là nam, vướng kẹt vào cái nghiệp ma túy. Bởi vì Lào đó là nơi mà trồng rất nhiều các loại ma túy tổng hợp, và cũng là cái nơi mà cung ứng ma túy đến các nước Đông Nam Á. Vì luật lệ ở đây nó còn lỏng lẻo, cho nên kẻ xấu đó lợi dụng cái biên giới Việt Lào để đưa ma túy về Việt Nam. Cho nên các bậc cha mẹ tại đây họ rất khổ tâm. Ngày xuân mà mình bỏ được các loại rượu bia, ma túy, thuốc lá, cờ bạc đó, thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Thì đó là cái cách mà chúng ta rước an khang, hạnh phúc về nhà. Còn nếu như mà không vượt qua được ba cái nghiệp xấu này đó, thì tán gia bại sản chắc chắn là chuyện có thôi. Thì trong trường hợp đó chúng ta tạm gọi là 3 ngày sưng, 4 ngày sẹp, thậm chí là 3 ngày sưng trở thành là 4 hay là 40 năm sẹp, sẹp luôn cả một kiếp người và sẹp luôn những kiếp về sau. Rượu bia được Đức Phật xem như là tiềm năng của tội lỗi, và do đó Đức Phật khuyên người xuất gia chân chánh không nên giữ cái thói quen uống rượu như là cái giao lưu văn hóa. Văn hóa Việt Nam ngày xưa đó cho rằng cái cao là đầu câu chuyện, bây giờ đó là cái rượu cái bia là đầu câu chuyện. Cho nên rất nhiều người ký hợp đồng ở quán rượu ở tù nhiều lắm, và lúc đó là si mê rồi, đâu còn sáng suốt nữa. Người ta phải cài bẫy vào những cái dịp như thế để có được các cái hợp đồng béo ở. Do đó dầu luật pháp khắp thế giới cho phép uống rượu, Đức Phật vẫn cấm uống rượu, vì người uống rượu vào có thể dẫn đến bạo lực gia đình hoặc là tệ nạn xã hội, hiếp dâm, lừa đảo, giết người, kẻ vả, đánh lộn, chửi bới, phá làng xóm và nhiều cái thói hư tật xấu khác. Mà bình thường đó không uống rượu thì người ấy là một người rất tốt. Còn các loại thuốc và ma túy đó thì nó hại, dầu là hại bản thân hay là hại tha nhân, thì cái gì thuộc về độc hại thì theo Đức Phật là không nên nạp vào. Còn cái nghiệp đỏ đen là cái si mê và tham ái, rồi khi bị thua rồi thì cái cơn bực tức á, sân hận, nó sẽ làm cho người đó muốn chứng tỏ mình á là thông minh và gỡ gạt được, kết quả đó là ngày càng thua thôi. Hồi đáp lại cái lối sống kém văn hóa, kém hạnh phúc vừa nêu, chúng ta cần phải có ba có, đó là có tâm, có tầm và có lý tưởng. Có tâm á tức là có tấm lòng, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Tài năng được Nguyễn Du sánh ví đóng 1/3 của con đường thành công thôi, và nó chỉ bằng 1/3 giá trị của tấm lòng thôi. Là bởi vì trong xã hội có rất nhiều thành phần có tài, nhưng nếu không có tâm đó thì cái tài đó sẽ trở thành là không có đức, cho nên không đóng góp gì cho xã hội, không làm tốt gì cho ai được. Mà muốn có tâm á thì chúng ta phải có chiều sâu, muốn có chiều sâu á thì phải tu học Phật, đọc kinh sách mở mang trí tuệ, xóa bỏ mê tín dị đoan. Và do vậy thì chúng ta có bản lĩnh chịu đựng, cái lòng kiên nhẫn để vượt qua và cái nghệ thuật để chuyển hóa các nỗi khổ và niềm đau. Đó là cách mà chúng ta cần phải làm. Tâm là một phương diện của tri thức, một tầm vóc, quy mô, quỹ mô ở hiện tại và tương lai, liên hệ giữa mình và người, gia đình, quốc gia và thế giới. Người có tầm càng rộng đó thì hiểu biết nó càng sâu, cho nên các hành động của họ luôn luôn nghĩ đến một mạng lưới, các tương tác giữa con người với con người, chứ không có nhìn thiển cận, làm thiển cận, sống vội vã, và do vậy dẫn đến các cái sự rai rứt và ân hận về sau này. Có tâm là người thấy rõ cái nhân quả của vấn đề, và do đó quyết định một cái sáng suốt, cần đầu tư bao nhiêu, vào lúc nào, ở đâu, ra làm sao, và lúc nào thì tạm ngưng, lúc nào thì buông, lúc nào thì nắm, lúc nào thì tấn, lúc nào thì thối. Người có tâm á, thì bao giờ cũng nghĩ đến cái lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích nhóm, lợi ích nhóm lên trên lợi ích của cá nhân. Và do vậy cái tinh thần vô ngã vị tha sẽ trở thành là trục xoay của hành động và lối sống. Người nào có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, chánh chi kiến và tự giác, chắc chắn là mang được lợi lạc cho nhiều người. Để có cái tầm ở mức độ cao, triết học Đại Thừa đã nắn tạo ra hình ảnh Đức Bồ Tát 1000 cánh tay và 1000 con mắt. 1000 cánh tay là hội tụ của 500 người với các hành động sẵn sàng. 1000 bàn tay đó hướng về một hướng, làm cùng một việc, để không chống đối nhau, không làm rắm rối lẫn nhau, không phá hoại nhau, không cản trở nhau, không tổn hại nhau. Và để làm được việc đó đó thì phải có 1000 con mắt, tức là trắc xám tập thể, trí tuệ tổng hợp. Và do vậy đó, nó sẽ làm cho các hành động của chúng ta trở nên tốt, và cái nhận thức đầu tư kế hoạch chúng ta trở nên có cái tầm vĩ mô, quy mô lớn trên toàn cầu. Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu, nếu hai cái đầu đó có trình độ và có hiểu biết với sự hợp tác tốt. Khi một người có tâm, tức là có tấm lòng, có tâm là có trình độ, mà cộng thêm có được lý tưởng, tức là chí nguyện lớn, tâm lực lớn, và gắn kết với tiến trình phụng sự đó, thì đó là một phước duyên cho cuộc đời. Người sống có lý tưởng là không có chấp nhận số phận ăn bài, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nếu từng, không có than vãn, không ngại khó, và nỗ lực phấn đấu để làm được các việc cần làm và biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Cho nên họ cứ vươn xa, vươn sâu và làm rất nhiều các nỗ lực, thậm chí là bằng 20 đến 20 người khác. Người tu có lý tưởng sẽ phụng sự được cho nhiều người trong cuộc đời. Người tại gia có lý tưởng đó sẽ trở thành một người thành công, mang lại hạnh phúc và phước duyên cho những người thân. Còn kẻ không có lý tưởng, dầu có khả năng, chẳng qua cũng chỉ lại phục vụ cho chính mình thôi. Rất nhiều người có phước báo, có đủ điều kiện hết á, nhưng vì họ không có lý tưởng cao, họ an phận thủ thường thôi, kết quả cũng là mấy chục năm có mặt trong cuộc đời nhưng chẳng làm lợi ích cho bao nhiêu ai. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên về phương diện nhân quả, người sống có tâm, có tầm, có lý tưởng chắc chắn là hưởng được hạnh phúc và bình an. Đó là một quy luật rất là tự nhiên. Nhân còn vài tiếng nữa chúng ta đón mùa xuân Quý Tỵ. Nhắc đến hình ảnh thằng rắn và rắn độc, để mọi người chúng ta cùng hình dung rằng là trong mỗi con người đó nó có hai nguồn dược chất và độc tố, thiện ích và tiêu cực. Và người tu học Phật đó cần phải chắt lọc cho mình các loại tích cực, giá trị cao quý, để phát triển mình trở thành là yếu tố thánh thiên có giá trị và giúp cho mình trở thành một chân nhân hưởng được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đồng thời nỗ lực vẫy tay chào và giúp người khác vẫy tay chào chế các độc tố như là rắn độc, tham ái, sân hận, si mê và các dây mơ rễ mát của chúng. Kính chúc quý Phật tử một năm mới được an lành, vạn sự hanh thông. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.